tìm hiểu về công hạnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát được người Á Châu thờ cúng trang nghiêm, sùng kính rất sâu xa. Người Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam phụng thờ Đức Quán Thế Âm không kém Đức Phật. Chúng ta cần tìm hiểu về vị Đại Bồ Tát này cùng những công hạnh lớn lao của Ngài. Quán Thế Âm Bồ Tát là do chữ Phạn mà ra. Quán Thế Âm có nghĩa là xem xét, nhận biết, nghe thấy các thứ tiếng ở trong đời, mà phần lớn là những tiếng kêu than cầu cứu. Ngài nghe thấy liền tìm cách cứu giúp cho hết đau khổ, được an vui. Chữ Bồ Tát có nhiều nghĩa, nhưng không ngoài ý chính là một vị đã giác ngộ, tuy chưa bằng Phật nhưng phát nguyện sẵn sàng cứu độ chúng sinh. Bồ Tát có 10 đẳng cấp, từ thấp đến cao, từ cấp 1 đến cấp 10, từ sơ phát tâm đến địa vị cao tột trước khi đắc quả Phật. Đức Quán Thế Âm là nam hay nữ? Chư vị Bồ Tát không phải là những nhân vật lịch sử bằng xương thịt, có sinh có tử, mà các ngài thị hiện ở đời dưới nhiều hình tướng: nam, nữ, già, trẻ, người, vật, núi, sông. Tùy tâm niệm của chúng sinh chiêu cảm mà ứng thân thị hiện, và do chính Đức Phật Thích Ca nói ra chúng ta mới biết. Người Trung Hoa và Việt Nam thường tạc tượng Đức Quán Thế Âm dưới hình thức một người nữ để tượng trưng lòng đại bi. Ngài thương xót chúng sinh ví như tình thương bao la của người mẹ hiền ban cho đàn con, dịu dàng, hiền hòa, ấm áp, hy sinh. Người Tây Tạng lại hay tạc tượng Đức Quán Thế Âm theo hình người nam, tượng trưng cho sức mạnh kiên cố, oai dũng để trấn áp tà ma quỷ dữ. Người Tây Tạng tu theo mật tông, miệng đọc thần chú, tay bắt ấn quyết để nhiếp phục thân tâm đến chỗ đắc định, phát huy trí huệ. Thượng tọa Thích Trí Tịnh dịch kinh Pháp Hoa dùng danh từ ông để nói về Đức Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm đã phát huy được trí tuệ thần thông diệu dụng, gọi là chủng loại câu sinh vô hành tác ý sinh thân. Có thể tùy tâm niệm chúng sinh mà tự nhiên ứng hiện dưới nhiều hình tướng, không nhất thiết là người hay vật, nam hay nữ, cho nên được gọi là phi tướng. Các công hạnh của Đức Quán Thế Âm được Đức Phật Thích Ca giới thiệu rõ ràng trong phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phổ là rộng, môn là cửa, phổ môn là cửa rộng, cửa lớn. Đức Quán Thế Âm có oai lực cứu giúp các chúng sinh bị nạn lửa, nạn nước, nạn giết hại, đánh chém, xiềng xích, thù oán, vô minh. Trong kinh nói, ai lâm nạn mà chí thành xưng danh hiệu cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì lửa không cháy, nước không trôi, quỷ không hại, xiềng xích không trói, tối tâm thành sáng suốt, thù oán thành thân cận. Chư vị Phật tử đọc kinh tin hiểu theo nghĩa đen, chữ đâu nghĩa đó, nhất tâm thành kính khấn nguyện được nhiều lợi ích, nhờ lòng thành cảm ứng mà tai qua nạn khỏi. Còn những ai muốn hiểu theo nghĩa bóng, thấy sự hiển lý do nghĩa đen mà suy tìm ẩn lý tiềm tàng trong kinh thì có thể hiểu như sau: lửa tượng trưng cho tham dục, nước tượng trưng cho si mê, quỷ la sát tượng trưng cho sân hận, xiềng xích tượng trưng cho phiền não, thù oán tượng trưng cho tư tưởng độc ác. Xin danh cầu nguyện Đức Quán Thế Âm là lập thể nguyện phát triển lòng đại từ đại bi, không còn tham sân si, không làm việc ác, chỉ làm việc lành, thì không bị những tai nạn hậu quả do các tật xấu gây nên, mà còn chuyển tật xấu thành tánh tốt, nhờ thực hành từ bi mà tâm hết vọng tưởng, được sáng suốt, hết vô minh, được giác ngộ, an vui. Đó là nói về 7 tai nạn, tức là thất nạn, bao gồm các sự đau khổ trong đời. Còn vấn đề cầu con trai hay con gái, tức là nhị cầu, nếu nhất tâm xưng niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được như ý, người tu hành mong được giải thoát thì không cầu con, mà cầu phát huy các đức tính để làm các hạnh lành. Vậy cầu con trai có nghĩa là cầu trí huệ, hùng lực, tinh tấn, vững tâm bền chí. Còn cầu con gái có nghĩa là cầu sự đoan chính, phước đức, dịu hiền, mềm mại, nhu hòa, nhẫn nhục. Hiểu như vậy thì không còn bị chướng ngại thoái tâm. Vì nếu bà nào cầu con trai mà sinh con gái thì buồn, cho rằng Đức Quán Thế Âm không linh thiêng, do đó không tin tưởng nữa, bỏ lỡ mất cơ hội tu hành. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dùng 32 ứng thân để thị hiện, cứu giúp chúng sinh. Tùy theo chỗ ưa muốn, thích hợp với hoàn cảnh thì dễ được chúng sinh tin tưởng nghe lời, dễ khắc phục lòng can cường, bướng bỉnh, cứng đầu, khó dạy của chúng sinh. Vì sao? Vì người đồng cảnh dễ thông cảm nhau. Thí dụ, người nữ thích nghe người nữ khuyên nhủ, quân nhân thích nghe người cùng binh chủng can ngăn hoặc khuyến khích, học sinh thích nghe lời giáo sư thuyết giảng hơn lời cảnh sát hay quan tòa, lời người có học hợp với giới trí thức hơn bình dân, có người thích nghe bạn bè hơn gia đình, vân vân. Vì vậy, tùy theo ý thích hoặc lòng mong cầu của chúng sinh mà Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân tầm thanh cứu khổ. Về lý mà nói thì chúng sinh đều có Phật tánh, có sẵn tâm từ bi. Khi lắng lòng niệm Đức Quán Thế Âm thì tự nhiên nghe tiếng nói phát xuất từ chỗ sâu kín nhiệm màu. Đó là tiếng của chân tâm, của Phật tánh, của từ bi khỉ xả. Người nào có định là nghe thấy tiếng của lòng mình, ví như Đức Quán Thế Âm hiện ra dạy bảo. Người lính cứu hỏa quên mình xông vào nhà cháy để cứu người. Bác sĩ, y tá ra chiến trường để cứu chữa quân nhân bị đạn. Các tu sĩ hy sinh tận tụy trong các trại cùi, cô nhi viện, nhà dưỡng lão. Biết đâu đó chính là Đức Quán Thế Âm đã hiện thân. Tâm đại bi hiển hiện ở mọi người, mọi nơi, mọi thời, mọi cửa. Vì vậy gọi là phổ môn. Ai muốn dùng cửa nào để vào nhà Như Lai đều được như ý.